Brothers and sisters,
thưa các anh chị em,
do you have any idea?
Các anh chị em có biết,
do you have any notion or inkling whatsoever?
Các anh chị em có ý kiến gì hoặc ấn tượng gì?
Of how much we love you.
Chúng tôi yêu thương các anh chị em biết bao không?
For 10 hours, you watch.
Trong 10 giờ, các anh chị em nhìn vào một khuôn mặt. Nhưng trong cùng 10 giờ đó, những người chúng tôi ngồi ở đằng sau bục giảng này nhìn vào các anh chị em.
Of our soul.
Và lấy làm niềm vui vô hạn đến tận tâm hồn của mình.
Whether that's the 21,000 here in the conference center,
dù là 21,000 người đang ngồi tại đây trong trung tâm đại hội, hoặc hàng triệu người khác ngồi tại một ngôi nhà thờ xa cách đây hoặc chen chúc nhau xung quanh màn hình máy tính gia đình. Các anh chị em ở đó, các anh chị em ở đây, hàng giờ, mặc quần áo chủ nhật đẹp nhất của mình và cố gắng làm người tốt nhất của mình. Các anh chị em ca hát và cầu nguyện. Các anh chị em lắng nghe và các anh chị em tin tưởng. Các anh chị em là phép lạ của giáo hội này. Và chúng tôi yêu thương các anh chị em.
What another remarkable, wonderful general conference we've had.
Chúng ta đã có một đại hội chung mừng tuyệt vời. Một lần nữa, chúng tôi đặc biệt đã được ban phước bởi sự hiện diện của Chủ tịch Monson và các sứ điệp của các vị tiên tri. Thưa Chủ tịch, chúng tôi yêu mến Chủ tịch. Chúng tôi cảm ơn Chủ tịch. Chúng tôi cầu nguyện cho Chủ tịch và tán trở Chủ tịch. Chúng ta biết ơn đã được giảng dạy bởi Chủ tịch, hai vị cố vấn của Chủ tịch và rất nhiều người nam và người nữ lãnh đạo tuyệt vời khác. Chúng ta đã nghe đi và nghe lại phần âm nhạc xuất sắc. Chúng ta đã được cầu nguyện thay cho và được khẩn nài. Quả thật Thánh Linh của Chúa đã hiện diện ở đây một cách dồi dào phong phú. Thật là một cuối tuần để soi dẫn ra một phương diện một lần nữa trong mọi cách. Giờ đây, tôi thực sự thấy chỉ có hai vấn đề trước mặt chúng ta. Một là các anh chị em chờ nghe tôi nói chuyện xong rồi thì mới có thể ăn được kem theo truyền thống gia đình.
I feel the weight of that burden.
Tôi chịu một trách nhiệm đó. Vấn đề có thể có kia được thể hiện trong bức ảnh này tôi đã thấy gần đây trên Internet. Ngày mai và chúng ta. Giờ đây, tôi có lời xin lỗi tất cả các trẻ em hiện đang núp dưới cái ghế dài. Nhưng sự thực là không một ai trong chúng ta muốn ngày mai hoặc ngày mốt sẽ hủy diệt những cảm nghĩ tuyệt vời mà chúng ta đã có vào cuối tuần này. Chúng ta muốn bám vào những ấn tượng thuộc linh mà chúng ta đã có và những lời dạy để soi dẫn mà chúng ta đã nghe. Nhưng chắc chắn là sau những giây phút thiêng liêng trong cuộc sống của mình, chúng ta cần phải trở về với những sự việc thế gian, nơi mà chúng ta sẽ lại đối phó với những tình huống không được lý tưởng lắm. Phao-lô cảnh báo chúng ta về điều đó khi ông viết, hãy nhớ lại những lúc ban đầu đó, anh em đã được soi sáng rồi, bền chịu cơn chiến trận lớn về những sự đau đớn. Cuộc chiến đầy đau khổ sau khi đã được soi sáng có thể đến bằng nhiều cách và có thể đến với tất cả chúng ta. Chắc chắn là mỗi người truyền giáo đã từng phục vụ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng cuộc sống trong lúc đi truyền giáo đã không giống như bầu không khí cao quý của trung tâm huấn luyện truyền giáo. Điều này xảy ra cho tất cả chúng ta sau khi rời khỏi một phiên lễ thú vị ở đền thờ hoặc sau khi một buổi lễ tiệc thánh đặc biệt. Hãy nhớ rằng, khi Môi-se đi xuống từ kinh nghiệm đặc biệt của ông trên núi Sinai, thì ông thấy dân của ông đã bại hoại và đã vội bỏ đạo. Dân của ông ở dưới chân núi, bận rộn làm một con bê bằng vàng để thờ phượng. Ngay trong giờ phút mà Đức Giê-hô-va đã phán bảo Môi-se trên đỉnh núi, trước mặt ta, người chớ có các thần khác và người chớ làm tượng chạm cho mình. Môi-se không lấy làm vui đâu khi đàn chiên Israel của mình đi lang thang vào thời đó. Trong giáo vụ trần thế của Ngài, Chúa Giê-xu đã đem Pierre, Jacques và Giang lên núi biến hình ở đây. Thánh thư ghi lại là mặt Ngài sáng loà như mặt trời, áo Ngài trắng như ánh sáng. Các tầng trời mở ra, các tiên tri thời xưa hiện đến, và Thượng Đế Đức Chúa Cha phán bảo, sau khi trải qua một kinh nghiệm thuộc thiên như vậy, Chúa Giê-xu đi xuống núi và thấy điều gì? Vâng, đầu tiên, Ngài thấy một cuộc tranh luận giữa các môn đồ của Ngài về và những người trông đối họ về một phước lành được ban cho một đứa bé, nhưng không mang đến kết quả mong muốn. Sau đó, Ngài cố gắng thuyết phục 12 vị sứ đồ, rốt cuộc không thành công, rằng chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ bị giải đến nhà cầm quyền địa phương mà sẽ giết Ngài. Sau đó, một người nào đó nhắc Ngài về số thuế Ngài đã đến hạn, mà Ngài đã trả ngay lập tức. Sau đó, Ngài đã phải quở trách một số anh em môn đồ vì họ đã tranh cãi về việc ai sẽ là người lớn nhất trong vương quốc của Ngài. Tất cả những điều này đã làm cho Ngài đến mức phải nói, hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Ngài đã có dịp để hỏi câu hỏi đó hơn là một lần trong giáo vụ của Ngài. Thảo nào Ngài đã mong mỏi được ở trên núi để được yên tĩnh cầu nguyện. Vì nhận thấy rằng chúng ta đều phải trở lại với cuộc sống bình thường sau những kinh nghiệm cao quý để đối phó với những thăng trầm của cuộc đời, tôi xin đưa ra lời khích lệ này vào lúc kết thúc Đại hội Trung ương. Trước hết, nếu trong những ngày tới các anh chị em không những nhìn thấy những hạn chế ở những người xung quanh mình, mà còn thấy các yếu tố trong cuộc sống của mình chưa phù hợp với các sứ điệp mình đã nghe vào cuối tuần này, thì đừng nản lòng và bỏ cuộc. Phúc âm, giáo hội và các đại hội trung ương tuyệt vời diễn ra vào mỗi 6 tháng này là nhằm mang đến hy vọng và sự soi dẫn, chứ không phải nản lòng. Chỉ có kẻ nghịch thủ, kẻ thù của tất cả chúng ta mới cố gắng thuyết phục chúng ta rằng các tiêu chuẩn được nêu ra trong Đại hội Trung ương là không thực tế và làm nản lòng, rằng con người thực ra không cải thiện được, không có ai thực sự tiến triển cả. Và tại sao Lucifer cố gắng thuyết phục chúng ta điều đó? Vì nó biết rằng nó không thể cải thiện được, nó không thể tiến triển, và nó sẽ không bao giờ thụ hưởng thế giới vô tận vào một tương lai sáng lạn. Nó là một kẻ khổ sở với những hạn chế vĩnh cửu, và nó muốn chúng ta cũng phải khổ sở. Đừng tin lời đó. Với sự giúp đỡ của ân cứu của sự chuộc tội và sức mạnh của Thiên Thượng, chúng ta có thể cải thiện. Và phúc âm này thật tuyệt vời vì chúng ta được phước ngay cả khi chỉ cố gắng, cho dù chúng ta không luôn luôn thành công. Khi có một cuộc tranh cãi trong giáo hội ban đầu về người nào được quyền nhận hưởng các phước lành từ Thiên Thượng và người nào không được, thì Chúa phán cùng tiên tri Joseph Smith rằng, vì thật vậy, ta nói cho các ngươi hay, các ân tứ của Thượng Đế được ban cho vì lợi ích của những người yêu mến và tuân giữ các giáo lệnh của ta, và cho kẻ nào tìm cách làm như vậy. Ôi, tất cả chúng ta đều biết ơn làm sao về câu mà Ngài đã thêm vào đó và tìm cách làm như vậy. Vì thỉnh thoảng, chúng ta chỉ mới có thể cố gắng làm thế thôi. Chúng ta cảm thấy được an ủi vì sự kiện rằng nếu Thượng Đế chỉ tưởng thưởng cho người hoàn toàn trung tín mà thôi, thì Ngài sẽ không có nhiều người trong danh sách tưởng thưởng của Ngài. Vậy nên, ngày mai, xin hãy nhớ. Hãy nhớ ngày mai và tất cả những ngày sau đó rằng Chúa ban phước cho những người muốn cải thiện. Là những người chấp nhận sự cần thiết phải có các giáo lệnh và cố gắng tuân giữ các giáo lệnh đó. Là những người quý trọng các đức hạnh giống như Đấng Kitô và gian sức đạt được các đức hạnh đó. Nếu các anh chị em thất bại trong nỗ lực đó, ai cũng vậy. Nhưng Đấng Cứu Rỗi sẽ ở cạnh bên để giúp các anh chị em tiếp tục cố gắng. Nếu các anh chị em thất bại, hãy cầu xin nhờ vào sức mạnh của Ngài mà cố gắng một lần nữa. Như Anma, ôi Chúa Giêsu, con cần lòng thương xót của Ngài và Ngài sẽ giúp các anh chị em hối cải, sửa đổi, sửa chữa lại bất cứ điều gì các anh chị em phải sửa chữa và tiếp tục cố gắng. Và cuối cùng các anh chị em sẽ được thành công là điều mình tìm kiếm. Chúa đã phán, nếu ngươi mong muốn điều đó ở nơi ta thì ngươi sẽ được như ý. Hãy đặt sự tin cậy vào Thánh Linh là Đấng dẫn dắt làm điều tốt lành, phải làm điều công bình, bước đi khiêm nhường, xét đoán ngay chính. Rồi, tất cả những gì ngươi mong ước nơi ta là những điều thuộc sự ngay chính, ngươi sẽ nhận được. Tôi yêu thích giáo lý đó. Một lần nữa, giáo lý đó nói rằng chúng ta sẽ được phước ngay cả chỉ vì ước muốn của chúng ta để làm điều tốt lành. Ngay cả trong khi chúng ta thực sự đang cố gắng làm điều tốt lành. Và giáo lý đó nhắc nhở chúng ta rằng để hội đủ điều kiện nhận được các phước lành đó, chúng ta phải chắc chắn sẽ không ngăn cản người khác để nhận các phước lành đó. Chúng ta phải đối xử công bằng, đừng bao giờ bất công. Chúng ta phải có lòng khiêm nhường, đừng bao giờ kiêu ngạo. Chúng ta phải xét đoán công bình, đừng bao giờ tự cho mình là ngay chính. Thưa các anh chị em, cái điều giao lệnh lớn đầu tiên và liên quan đến vĩnh cửu là phải yêu mến Thượng Đế với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của chúng ta. Đó là điều giáo lệnh lớn đầu tiên. Nhưng cái lẽ thật lớn lâu đầu tiên là Thượng Đế yêu thương chúng ta với tất cả tấm lòng, năng lực, tâm trí và sức mạnh của Ngài. Tình yêu thương đó là nguyên tắc cơ bản liên quan đến vĩnh cửu và phải là nền tảng của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Quả thật, chỉ với sự bảo đảm vững chắc đó được in sâu vào tâm hồn mình, thì chúng ta mới có thể tự tin để tiếp tục cố gắng cải thiện, tiếp tục tìm kiếm sự tha thứ cho tội lỗi của mình và tiếp tục mở rộng lòng tử tế đó với những người lân cận. Chủ tịch George Q. Cannon có lần đã dạy, cho dù thử thách có nghiêm trọng như thế nào đi nữa, cho dù nỗi đau khổ có cùng cực đến đâu đi nữa, nỗi hoạn nạn có to lớn đến đâu đi nữa, thì Thượng Đế cũng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Ngài đã không bao giờ, và Ngài sẽ không bao giờ làm điều đó. Ngài không thể làm điều đó. Đó không phải là đặc tính của Ngài để làm như vậy. Ngài sẽ luôn luôn đứng bên cạnh chúng ta. Chúng ta có thể vượt qua lò lửa hực, chúng ta có thể vượt qua các vùng biển sâu, nhưng chúng ta sẽ không bị hủy diệt hoặc bị choáng ngợp. Chúng ta sẽ vượt lên khỏi tất cả những thử thách và khó khăn này và trở nên tốt lành và thanh sạch hơn. Giờ đây, với lòng tận tâm sâu đậm đó của Thượng Đế luôn luôn ở trong cuộc sống của chúng ta, được biểu hiện gần như hoàn toàn và hoàn hảo trong cuộc sống, cái chết và sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta có thể thoát khỏi những hậu quả của tội lỗi lẫn sự dầu dại của riêng mình hoặc của người khác, trong bất cứ hình thức nào, do hậu quả này mang đến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta tận tụy với Thượng Đế và cố gắng hết sức để sống theo phúc âm, thì ngày mai và mỗi một ngày khác cuối cùng sẽ là kỳ diệu. Cho dù chúng ta không luôn luôn nhận ra điều kỳ diệu đó. Tại sao? Vì Cha Thiên Thượng của chúng ta muốn như thế. Ngài muốn ban phước lành cho chúng ta. Để có một cuộc sống bổ ích, phong phú và vĩnh cửu là mục đích cụ thể của kế hoạch thương xót của Ngài dành cho con cái của Ngài. Đó là một kế hoạch dựa vào lẽ thật, là mọi sự hiệp lại, làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Vì thế, hãy tiếp tục cố gắng, hãy tiếp tục tin cậy, hãy tiếp tục tin tưởng, hãy tiếp tục tiến triển. Thiên Thượng sẽ khuyến khích các anh chị em hôm nay, ngày mai, và mãi mãi. Ê-sai đã kêu lên, ngươi không biết sao, không nghe sao. Thượng Đế ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Nhưng ai trông đợi Ngài thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ nắm tay hữu họ và phán cùng họ rằng, đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Thưa các anh chị em, cầu xin Cha Thiên Thượng nhân từ ban phước cho chúng ta ngày mai để ghi nhớ những cảm nghĩ của chúng ta ngày hôm nay. Cầu xin Ngài ban phước cho chúng ta để kiên nhẫn cố gắng và kiên trì hướng tới những tiêu chuẩn mà chúng ta đã nghe nói trong cuối tuần đại hội này. Vì biết rằng tình yêu thương thiêng liêng và sự giúp đỡ bền bỉ của Ngài sẽ ở với chúng ta cho dù chúng ta gặp khó khăn, vất vả, đúng hơn là sẽ ở với chúng ta nhất là khi chúng ta gặp khó khăn, vất vả. Nếu các tiêu chuẩn phúc âm dường như quá cao và sự cải thiện cá nhân cần thiết trong những ngày sắp tới dường như khó có thể đạt được, thì hãy nhớ tới lời khuyến khích của Giô-suê cho dân của ông khi họ phải đối mặt với một tương lai khó khăn. Ông nói, hãy làm cho mình ra thánh, vì ngày mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc lạ lùng giữa các ngươi. Tôi xin tuyên bố cùng một lời hứa đó. Đó là điều được hứa trong buổi đại hội này. Đó là điều được hứa trong giáo hội này. Đó chính là lời hứa của Ngài, là đấng thực hiện những việc lạ lùng đó. Và chính Ngài là đấng kỳ diệu, đấng mưu luận, Thượng Đế toàn năng, Hoàng tử bình an. Tôi xin làm chứng về Ngài. Và tôi là chứng nhân của Ngài. Và buổi đại hội này là sự làm chứng đến Ngài về công việc của Ngài trong những ngày sau này, trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.